chương trình Thế Giới Các Em được chị Thị Hương thực hiện vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu trên Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lắm dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình Thế Giới Các Em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.500 hiến. Các em nha! Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Các em thân mến, để mở đầu chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Con Lạc Đạc do em Tố Quyên hát. Các em cùng nghe nha. nghe bài Con Lạc Đà do em Tố Uyên hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe câu chuyện cổ tích của Thụy Điển có tựa là Hộp Quẹt Mái. Các em cùng nghe nha.
Em sẽ là người vương vương.
Một anh lính đi trên đường, một hai, chai đeo sắt và gươm đeo bên cạnh sườn. Anh ta đã dự nhiều trận mà bây giờ đang trên con đường trở về nhà. Dọc đường anh gặp một phù thủy già, trông xấu như một con quỷ. Môi trên trời xuống tận ngực, mụ bảo anh.
Chào cậu, cây gươm của cậu đẹp lắm. Sắt của cậu cũng to, trông cậu ra phết một chiến sĩ, vì thế... Cho nên ta muốn giúp cậu có thật cái nhiều tiền.
Cảm ơn mụ.
Cậu có trông thấy cái cây to tướng kia không? Lòng cây rỗng, cậu trèo lên ngọn, cậu sẽ nhìn thấy một cái hố rất to. Cậu cứ việc theo hố đó mà tụt vào đến tận gốc cây. Ta buộc một cái thừng quanh người cậu, thòng cậu xuống đó. Sau khi xong việc ta lại kéo cậu lên.
Vào trong hố đó làm gì?
Thì tiền bạc chứ gì nữa. Xuống đến gốc cây rồi, cậu sẽ thấy một cái hành lang dài, sáng sủa lắm. Vì bên trong có nhiều đèn, cậu sẽ thấy có ba cái cửa, chìa khóa để sẵn trong ổ khóa. Cậu cứ việc mở vào. Trong phòng thứ nhất, cậu sẽ thấy một cái giường thật lớn. Bên trên có một con chó ngồi cạnh. Mắt con chó to như cái chén, nhưng cứ mặc kệ nó. Ta đưa cho cậu một cái khăn to, cậu cứ việc trải xuống đất, giẫm chân lên đó rồi cứ tiến thẳng đến con chó. Đừng sợ cái gì cả. Nhấc nó lên, đặt vào giữa khăn rồi mở rương ra, lấy hết mọi thứ trong đó ra. Cậu biết không, trong đó có nhiều lắm, tha hồ, muốn lấy bao nhiêu cũng được. Vào trong phòng thứ hai, cậu sẽ thấy một con chó có đôi mắt to như bánh xe. Cậu đừng có sợ, cứ trải khăn xuống đất rồi đặt chó lên và mở rương ra. Bên trong có rất nhiều đồng tiền bằng bạc, cậu tha hồ lấy. Vào trong phòng thứ ba, cậu sẽ thấy một con chó có đôi mắt to bằng cả cái tòa lầu đằng trước mặt. Cậu cứ việc làm như trước. Trong rương có rất nhiều tiền vàng, cậu tha hồ lấy. Tốt lắm, tôi sẽ lấy thật nhiều tiền, nhưng còn mụ thì sao? Tôi cũng phải chia cho mụ một phần chứ. Ta không lấy một xu nào của cậu đâu, ta chỉ cần cậu lấy lên cho ta một cái hộp quẹt mái mà bà nội của ta đã để lại dưới đó lần trước khi bà xuống chơi ở dưới đó. Thế hả? Được rồi, mụ buộc dây vào người ta đi. Đây đây, cả cái khăn màu xanh nữa.
Các em biết không, anh lính trèo lên cây rồi tụt xuống hố, đúng như lời một phù thủy. Và quả nhiên, trông thấy một hành lang dài, có hàng trăm ngọn đèn chiếu sáng, đó các em. Anh mở cửa phòng thứ nhất. Đúng rồi, một con chó ngồi trên rương mở to đôi mắt như hai cái chén trà. Anh lính giơ tay bắt lấy chó, rồi đặt xuống cái khăn màu xanh. Mở rương ra, thấy có rất nhiều tiền đồng, cho đầy túi, rồi đóng rương lại. Đặt con chó vào chỗ cũ. Sau đó anh mở cửa phòng thứ hai. Quả nhiên thấy một con chó có đôi mắt to bằng bánh xe thật. Anh lại làm như lần trước, trong sương đầy tiền bạc. Anh bỏ hết tiền đồng trong túi ra và thay vào bằng tiền bạc, đó các em. Anh vào phòng thứ ba. Con chó trong này có đôi mắt to như tòa lầu thật, trông kinh quá. Nhưng anh không sợ, cứ làm theo lời mụ phù thủy. Trong sương đầy tiền vàng, nhiều quá, đủ để mua cả thành phố Copenhagen. Tất cả những con heo bằng đường trong thành phố, tất cả các anh lính bằng chì, tất cả các đồ chơi trên thế giới, toàn bằng tiền vàng, trông chói cả mắt, đó các em. Các em biết không, Anh lính dốc hết tiền bạc trong túi ra, thay vào đó bằng tiền vàng chất đầy túi đầy sắt, đầy cổ đầy dài, nhiều và nặng đến nỗi gần như không cất bước nổi nữa. Sau khi đặt lại con chó vào chỗ cũ, anh ra đầu hành lang gọi thật to: Mụ ơi, mụ kéo tôi lên đi.
Cậu có lấy được cái hộp quẹt mai chưa?
Chết chưa, tôi quên khuấy đi mất. Anh quay lại lấy hộp quẹt mái, rồi một phù thủy kéo anh lên. Lên đến nơi anh hỏi:
Mụ lấy cái hộp quẹt mái làm gì hả?
Làm gì thì việc gì đến cậu. Cậu có nhiều tiền rồi, cậu đưa hộp quẹt mái đây cho ta.
Đâu có, mụ phải cho ta biết mụ lấy hộp quẹt mái làm gì. Nếu không á, ta sẽ rút gươm ra chặt đầu mụ cho mà coi.
Không, ta không nói.
Các em biết không, anh lính rút gươm ra chặt đầu mụ. Anh lính bỏ mặc mụ nằm đó, đeo sắt lên vai rồi tiếp tục cuộc hành trình. Anh vào thành phố. Em thân mến, Kỳ Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện hộp quẹt mái trong giây lát để mời các em nghe bài Đàn Gà Trong Sân do Tốt Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha. bài Đàn gà trong sân do Tốt ca thiếu nhi hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe đoạn kết của chuyện cổ tích Thụy Điển có tựa là Hộp quẹt mái. Các em cùng nghe nha. Thành phố đẹp lắm. Anh vào trong một khách sạn to nhất, thuê một cái phòng đẹp nhất, gọi một bữa cơm ngon nhất. Anh giàu quá mà. Người bồi đánh giày cho anh ngạc nhiên tự hỏi,
không biết sao cái ông này giàu như vậy mà lại đi đôi bốt tồi như thế. Có gì đâu, anh lính chưa kịp thay giày mới mà.
Mãi sáng hôm sau anh mới mua được một đôi bốt mới thật đẹp và quần áo thật sang. Thế là một anh lính quèn trong phút chốc đã trở thành một lãnh chúa được mọi người kính nể. Người ta kể cho anh nghe hết tất cả những cái gì đẹp nhất trong thành phố, kể chuyện nhà vua và nàng công chúa cho anh nghe. Anh hỏi,
làm thế nào để thấy mặt công chúa được hả? Khó lắm. Công chúa ở trong một tòa lâu đài bằng đồng, xung quanh có tường cao, canh phòng cẩn mật lắm. Ngoài nhà vua ra không ai được vào đó. Nhà vua tỏ vẻ tức giận ghê lắm khi thấy có một ông thầy bói đoán rằng sau này công chúa sẽ lấy một anh lính quèn.
Anh lính tự nhủ là phải làm sao gặp công chúa cho kỳ được, nhưng chẳng biết làm sao đó các em. Trong lúc chờ đợi, anh sống một cuộc đời thật sung sướng, đi xem hát, đi xe ngựa, xong chơi trong vườn thượng uyển của nhà vua, bố thí rất nhiều tiền cho kẻ khó, và điều này là một điều rất hay. Kinh nghiệm đã cho anh thấy rằng không có tiền thật khổ. Bây giờ anh giàu rồi, ăn mặc thật lịch sự, có thêm nhiều bạn mới, và những người bạn này suốt ngày cũng nhắc đi nhắc lại cho anh nghe.
Ông bạn là người đẹp trai nhất, một vị kỵ sĩ tuyệt diệu nhất.
Những câu nịnh hót nghe mới sướng tai làm sao. Các em biết không, nhưng vì tiêu tiền nhiều quá, thành ra một buổi sáng, dốc túi ra, thấy trong túi chỉ còn có 2 đồng xu thôi. Thế có nghĩa là mình sắp phải rời căn phòng đẹp đẽ này, trở về cái ổ chuột dưới mái nhà như trước.
Mình sẽ lại phải tự tay đánh giày như trước, tự tay khâu vá quần áo, sách như trước, và sẽ không còn một thằng bạn nào đến thăm mình nữa. Họ lên sao tới cái mái nhà được vì phải trèo quá nhiều bậc thang.
Một buổi tối, anh không còn đủ tiền để mua nến thắp nữa. Anh sực nhớ là mình còn giữ lại một mẫu nến, trong khi xuống dưới hầm sâu để lấy cái hộp quạt mái lên. Anh liền mang mẫu nến ra và lấy quạt mái ra thắp. Các em biết không, nhưng vừa bật lửa lên thì đột nhiên trước mắt anh hiện ra một con chó có đôi mắt to bằng cái tách uống nước. Chó cúi đầu trước mặt anh và hỏi,
thưa ngài, ngài cần gì ạ? Sao lạ thế này? Cái hộp quẹt mái kỳ thật. Thế nghĩa là ta muốn có gì là được nấy, phải không? Thôi được, rồi ngươi lập tức đi lấy tiền về cho ta tiêu dùng.
Chó chạy vội đi và chỉ một thoáng sau đã mang về một cái túi đầy tiền cho các em. Thế là anh lính hiểu rằng mình có một cái quẹt mái thật quý báu vô cùng. Nếu bật một cái thì con chó có đôi mắt to bằng cái tách hiện ra, 2 cái là con chó ngồi trên rương bạc và 3 cái là con chó ngồi trên rương vàng đó các em. Anh liền quay lại căn phòng đẹp đẽ, mặc lại những bộ quần áo đẹp ngày trước và cố nhiên tìm lại được các bạn cũ, họ quý anh quá mà. Một hôm anh nghĩ thầm,
thật là một điều kỳ lạ khi không có một ai được gặp nàng công chúa cả. Mọi người đều đồng thanh cho rằng nàng đẹp lắm. Nhưng đẹp á, mà làm gì? Một khi bị giam hãm không cho ra ngoài như thế, có cách nào gặp được nàng không hả? À, ta nhớ ra rồi.
Nghĩ xong, anh cầm quẹt máy bọc lửa, con chó hiện ra ngay.
Xin lỗi chó nha, lúc này khuya quá rồi, nhưng ta muốn được gặp nàng công chúa, dù chỉ là trong chốc lát.
Chó đi ngay và chỉ một thoáng sau đã đưa nàng công chúa trở về. Nàng ngồi trên lưng chó trông đẹp như tiên sa. Anh lính thích lắm, ôm nàng hôn say đắm. Đến sáng, chó lại đưa công chúa về hoàng cung. Trong khi dùng bữa sáng, nàng kể cho vua và hoàng hậu nghe là đêm qua nàng mơ một giấc mơ rất lạ. Trong đó có con chó và một người lính. Chó đến mang nàng đi và người lính hôn nàng. Hoàng hậu bảo,
câu chuyện của con nghe hay lắm.
Tuy nhiên đêm đó hoàng hậu cho đặt bên công chúa một bà phu nhân để xem câu chuyện ra sao đó các em. Các em biết không, anh lính lại muốn gặp công chúa. Chó lại đến đem công chúa đi, bà phu nhân liền đi theo.
tuy chết chạy khá nhanh, nhưng bà phu nhân vốn là một người có phép phù thủy, cũng theo kịp. Khi thấy chớp vào trong nhà khách sạn rồi, bà liền lấy phấn gạch một chữ thập vào cửa, để sáng hôm sau tìm cho dễ. Bà quay về hoàng cung được một lát thì chó cũng đưa công chúa về. Nhưng khi thấy trước cửa nhà có một chữ thập, chó biết ngay là có người theo rình và đánh dấu, nên lấy phấn dạch chữ thập lại khắp các nhà trong thành phố. Các em biết không, cách này thật thông minh, vì làm sao biết là chết vào nhà nào? Sáng hôm sau, vua hoàng hậu và tất cả các quan đại thần xô nhau đi tìm căn nhà mà hôm qua công chúa đã bị chó đưa đến. Trông thấy một nhà có chữ thập viết bằng phấn chưa bảo,
nhà này đi rồi.
Nhưng hoàng hậu bảo,
đây chứ.
Vì bà cũng vừa trông thấy một căn nhà cũng có tấm chữ thập trắng. Rồi tất cả các quan đại thần, ai cũng đều thấy một căn nhà khác có dấu chữ thập giống như hai nhà kia. Họ thấy ngay là có tìm cũng chưa ít. Nhưng hoàng hậu là một đàn bà thông minh, chứ không phải hạng người chỉ biết lên xe xuống ngựa không thôi. Bà khâu vào vạt áo công chúa một cái túi nhỏ bên trong đựng đầy hạt kê. Đáy túi có một cái lỗ rất nhỏ. Khi chó đưa công chúa đi, những hạt kê này sẽ rải trên đường công chúa đi, và bà sẽ tìm ra nhà mà công chúa bị đưa đến. Các em biết không, đêm đến chó lại đem công chúa đi. Anh lính yêu công chúa quá, chỉ muốn trở thành ông hoàng để có thể lấy được công chúa thôi. Hạt kê sắt dọc đường chó không để ý, cho nên sáng hôm sau anh lính bị bắt và đem nhốt vào gục tối đó các em. Anh lính buồn quá, buồn hơn nữa là đã trót để quên cái hộp quẹt mái trong nhà trọ, rồi lại được nghe người ta xì xào là sáng hôm sau anh sẽ bị treo cổ. Sáng hôm sau dân chúng trong thành phố đổ xô đến quanh nhà tù để xem treo cổ anh lính. Anh lính buồn quá, chưa biết làm cách nào, thì đột nhiên có một chú bé thở dài chạy đến nhìn qua chắn sông. Anh lính liền gọi lại và bảo,
nhờ chú chạy đến khách sạn lấy cho tôi cái quẹt mái tôi bỏ quên trong đó, tôi sẽ đền ơn chú.
Chú bé chạy ngay đi và chỉ vài phút sau đã đưa hộp quẹt về. Bây giờ thì các bạn biết sẽ xảy ra chuyện gì sẽ chứ? Chung quanh dàn sĩ dạo lính, dàn thật đông, có tới hàng trăm ngàn người tới xem. Vua và hoàng hậu ngồi trên ngai, quan thẩm phán, giám khảm ngồi trước mặt cùng với các quan khác. Anh lính bị đưa lên trên thang, dây thừng xếp quàm vào cổ. Anh lính xin được ngỏ một lời van xin cuối cùng. Anh xin phép được hút một điếu thuốc cuối cùng. Các em biết không, nhà vua làm sao có thể từ chối một lời yêu cầu hợp lý như thế. Anh lính liền cầm cái quẹt mái bật ba cái. Một, hai, ba. Ba con chó hiện ra. Ba con chó có đôi mắt to bằng cái tách uống trà. Con chó có đôi mắt to bằng cái bánh xe, và một con chó có đôi mắt to bằng cái tòa lâu đài. Anh lính ra lệnh,
các người phải cứu ta lập tức vì ta sắp bị treo cổ.
Ba con chó lập tức xô đến cắn cổ ông thẩm phán và các quan đại thần, tung lên trên cao, tất cả rơi xuống tan nát ra từng mảnh đó các em. Các em biết không, nhà vua sợ quá cuống lên, nhưng rốt cuộc cũng bị chó cắn cổ tung lên cao. Hoàng hậu cũng chịu chung một số phận. Binh lính dàn chào sợ quá, dân chúng reo hò, chúng tôi xin tôn anh lên làm vua và sẽ cưới nàng công chúa của chúng tôi. Anh lính được dẫn đến ngồi vào trong xe ngựa của nhà vua. Ba con chó vừa đi chung quanh vừa nhảy nhót vui sướng, bọn trẻ con quýt còi ầm ĩ. Lính bồng súng chào công chúa từ trong tòa lâu đài bằng đồng hiện ra, được tôn lên làm hoàng hậu. Điều đó làm cho nàng vui thích lắm. Lễ cưới cử hành trong 8 ngày liền. Cả ba con chó đều được mời đến dự lễ. Lúc ngồi trong bàn tiệc, chúng mở to đôi mắt ghê gớm của chúng ra, và mọi quan khách đều lấy làm kỳ lạ đó các em. Các em vừa nghe câu chuyện cổ tích Thụy Điển hộp quẹt mái. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, thiêu vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô nha các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Ba Chú Mèo Con do Tam Ca Thiếu Nhi hát.
Các em cùng nghe nha.
Chào kỳ tới nha. Thân mến, chào tạm biệt các em.